Thật là một vinh hạnh lớn lao để cùng được với quý vị thờ phượng Chúa trong ngày chúng ta mừng Chúa Phục Sinh. Thật sự ra mỗi Chúa Nhật khi chúng ta nhóm họp lại để thờ phượng Chúa là chúng ta mừng Chúa chúng ta Phục Sinh. Và Chúa Phục Sinh đem lại cho chúng ta những sự thay đổi ở trong cuộc đời của chúng ta, những thay đổi tốt đẹp từ những chỗ bất an đến chỗ bình an, chỗ tuyệt vọng đến chỗ hy vọng. Ngày ban cho chúng ta từ chỗ sống trong hận thù đến cuộc sống đầy tình yêu thương của Ngài. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau với đề tài là chết và sống lại vì chúng ta. Tiến sĩ David Paulson, một nhà giáo dục, một nhà tư vấn, ông đã thuật lại cách nào mà Chúa Giêsu đã cứu ông khỏi một cuộc đời tự hủy hoại. Ông nói: "Tôi đến với đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ năm tôi 25 tuổi. Tôi không được trưởng dưỡng trong một gia đình Cơ Đốc. Tôi cũng không được trưởng dưỡng để trở nên một Cơ Đốc nhân. Tôi nhớ khi còn niên thiếu, tôi nghĩ rằng Chúa Giêsu là một người thật sự tốt, luôn quan tâm tới những người cô đơn yếu thế, luôn quan tâm đến những người kém may mắn hơn mình. Cho nên, chúng ta nên là những người quan tâm đến những người cô đơn yếu thế, quan tâm tới những người kém may mắn hơn mình." Và ông nói rằng đó là tổng thể niềm tin của tôi. Trong thời gian học đại học, ông kể tiếp, ông nói rằng tôi quan tâm đến bất cứ điều gì đang nóng bỏng, chính trị cấp tiến, chống chiến tranh Việt Nam, văn hóa ma túy, chủ nghĩa hiện sinh, thực hành thời đại mới và tâm lý trị liệu. Và có một chi tiết rất nhỏ ở trong cái thời gian mà ông hòa mình vào trong cái văn hóa đó, đó là người bạn thân của ông tên là Bob đã trở thành một tín đồ của Chúa Giêsu. Và ông nói rằng chúng tôi bắt đầu một cái cuộc đối thoại. Ông nói tôi ghi nhận ân điển tuyệt vời của Chúa đã cho phép cuộc trò chuyện đó tiếp diễn, mặc dù tôi không muốn trở nên một Cơ Đốc nhân. Không hiểu vì lý do gì tôi đã không dẹp bỏ đi cuộc trò chuyện đó. Vì vậy Bob và tôi đã thảo luận, tranh luận với nhau trong 5 năm. Và tôi nhớ rất rõ cái đêm mà Bob đã thắng cuộc bởi quyền năng của Chúa Thánh Linh. Vào buổi tối hôm đó, Bob đã nói chuyện một cách rất là khác thường. Và Bob đã đặt câu hỏi với tôi. Như thường lệ thì chúng tôi thảo luận về niềm tin biện giáo, về Đấng Christ, về Kinh Thánh và triết học. Và tôi đưa ra những cái lý luận vòng vòng để mà tránh né vấn đề. Và sau đó, Bob đã nói với tôi một cách rất là thân mật và tha thiết. Anh nói như thế này: "Anh David à, Diane và tôi thật sự quý mến anh. Chúng tôi tôn trọng anh. Nhưng những gì anh đang tin và những điều anh đang làm, qua những điều đó thì anh đang tự hủy hoại chính mình." Anh nói rõ vấn đề ra như thế. Và tôi đã được cáo trách bởi Đức Thánh Linh. Và cuộc sống của tôi như đang diễn lại ở trước mắt tôi. Nào là những tội ích kỷ, kiêu căng, ước muốn tự điều động lấy cuộc sống của mình. Tất cả những điều đó diễn lại như một cuốn phim như vậy. Và cái sự tráo cách của Thánh Linh đã làm xuyên qua cái bộ giáp phòng thủ của tôi. Và trong số tất cả những tội lỗi mà người ta có thể đưa ra thì có hai cái tội mà tôi thấy là sâu đậm nhất. Tội thứ nhất, tôi đã tin rằng cái sự tuyệt vọng là cái tiếng nói cuối cùng của cuộc đời con người. Và tôi đã được Chúa Thánh Linh cáo trách rằng tôi đã tin vào một lời nói dối. Tôi đã từng là một người theo chủ nghĩa hiện sinh và tin rằng cái chết sẽ đạt đến cái chiến thắng cuối cùng. Nhưng rốt cuộc tôi đã hiểu sự thật rằng niềm vui không phải là sự tuyệt vọng, là lời nói cuối cùng. Và cái tội thứ hai, tôi cũng được cáo trách rằng tôi đã không muốn cần phải nhờ đến ai đó cứu tôi. Đó là một sự vô tín cơ bản. Tôi muốn tự điều động cuộc sống theo ý của mình. Tôi không muốn có một vị cứu tinh. Tôi không muốn có một vị chúa tể cuộc đời của mình. Và khi nhận ra rằng Chúa Giêsu chính là Đấng cứu rỗi và Ngài là Chúa, tôi vô cùng hụt hẫng. Khi đối diện với sự vô tín của tôi, đối với lại cái món quà quý báu nhất trên đời. Và Kinh Thánh dĩ nhiên là một phần ở trong cái cuộc đối thoại của tôi giữa Bob và tôi. Giữa lúc mà tôi tuyệt vọng đó thì một lời hứa của Chúa từ trong sách tiên tri Ezechiel chương thứ 36 đã được Bob chia sẻ với tôi. Câu Kinh Thánh đó nói như thế này, rằng ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi và đặt thần mới trong các ngươi, ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt, xác thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mệnh lệnh ta và làm theo. Tôi kêu nài sự thương xót của Chúa, lạy Chúa, xin Chúa thương xót con vì con là người có tội. Tôi nhớ tôi lái xe về nhà, tối hôm đó lúc đó trời đã muộn rồi và tôi không hiểu ngay lập tức là bây giờ tôi đã trở thành một cơ đốc nhân. Tôi nhớ tôi suy nghĩ ở trong xe, mình chưa bao giờ nghĩ là mình là một cơ đốc nhân, sao mà có chuyện kỳ lạ như vậy. Rồi tôi bị choáng ngợp bởi cái thực tế mới này. Và sau đó thì tôi đi ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy và lòng tràn ngập niềm vui. Cái điều đó như thế là tôi đã được đánh thức khỏi cái giấc ngủ tâm linh của tôi. Và một cái tư tưởng chạy vào ở trong tâm trí của tôi khi tôi thức dậy là tôi đã về đến nhà. Tôi là một cơ đốc nhân. Tôi đã về đến nhà. Tôi là một cơ đốc nhân. Và cứ như thế toàn bộ cuộc đời của tôi là một cái cuộc tìm kiếm ở trong cái sự nóng nảy, bực bội, đầy bụi bặm. Đi tìm một cái thứ gì đó mà không phải là Chúa Giê-xu. Nhưng Ngài luôn đi tìm tôi. Và tôi thấy mình được trở về nhà. Tôi đã được Chúa tìm thấy và được Ngài yêu thương. Tôi là một cơ đốc nhân. Kính thưa quý vị, Chúa Giê-xu đã làm gì để biến đổi một con người sống ở trong tuyệt vọng vì cho rằng chết là cái đích cuối cùng, trở thành một con người tràn ngập niềm hy vọng như thế? Để trả lời câu hỏi sáng hôm nay chúng tôi xin cùng mời với quý vị suy gẫm một câu Kinh Thánh được chép ở trong Roma đoạn 4 câu 25, nhưng chúng ta đọc từ câu thứ 20 để chúng ta thấy được cái văn mạch ở đây. Câu Roma đoạn 4 câu 20 đến 25. Ông đấy tức là ông Abraham. Ông Abraham không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và tôn vinh Đức Chúa Trời. Lời hứa đây là Chúa hứa với Abraham sẽ ban cho ông dòng dõi đông như sao trên trời, như cát bãi biển, mà nay ông 100 tuổi rồi mà chưa có một mụn con. Nhưng mà ông không có để lòng vô tín của mình làm nghi ngờ lời hứa của Đức Chúa Trời. Hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. Những câu đức tin của ông được kể là công chính, không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta và đã sống lại để chúng ta được xưng công chính. Có bốn cái câu hỏi nảy sinh khi chúng ta đọc cái câu Kinh Thánh này. Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Ai đã nộp? Chúa Giê-xu. Câu hỏi thứ nhất. Câu thứ hai là tại sao Chúa Giê-xu đã bị nộp để chịu chết? Thứ ba là ai đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết? Và câu hỏi thứ tư là Chúa Giê-xu sống lại để làm gì? Tại sao Ngài sống lại? Vậy chúng ta cùng xin suy nghĩ câu hỏi thứ nhất. Ai đã nộp Chúa Giê-xu để chịu chết? Quý vị nghĩ ai đã nộp Chúa Giê-xu? Chúa Giê-xu đã bị người ta nộp vào tay các thầy tế lễ cả để bị kết án và sau đó bị nộp cho dân ngoại để bị đóng đinh trên cây thập tự. Và Chúa Giê-xu trên đường về Jerusalem, Ngài đã báo trước cho các môn đồ điều đó. Ở trong Matthew đoạn 20 câu 18 đến 19, Ngài nói rằng con người đây, tức là Chúa Giê-xu tự nói về chính mình, sẽ bị nộp vào tay các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Họ sẽ kết án tử hình Ngài rồi giao Ngài cho dân ngoại để chúng chế nhạo, đánh đòn và đóng đinh trên thập tự giá. Và chúng ta được Mác đoạn 15 câu 1 Kỹ thuật rằng vừa tảng sáng, các thầy tế lễ cả đã họp bàn với các trưởng lão, các thầy thông giáo và cả hội đồng công luận, rồi họ trói Giê-xu, rồi giải nộp cho Phi-lát. Phi-lát là quan trấn thủ đang cầm quyền làm thống đốc ở tại xứ Palestine lúc bây giờ. Và dân đoạn 19 câu 16 cho biết rằng Phi-lát đã giao Chúa Giê-xu cho họ, tức là cho những người lính, để đem đi đóng đinh trên thập tự giá. Người ta đã giao nộp Chúa Giê-xu để bị giết. Nhưng mà thật sự ra tối hậu, chính Đức Chúa Trời Chí Cao đã giao nộp Chúa Giê-xu cho người ta để họ tử hình Ngài. Lời Chúa trong Công vụ đồng 4 câu 27 đến 28 cho rằng thật vậy, Herod và Bôn-sơ Phi-lát cùng với các dân ngoại và dân Israel đã tụ họp tại thành này để chống lại đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu, đấng mà Ngài đã sức dầu để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước. Đây là công việc do tay của Chúa và do ý định của Ngài. Chúa Đức Chúa Trời đã ban con một của Ngài xuống trần gian để chịu chết thay cho chúng ta. Đây là cái chương trình cứu rỗi của Chúa. Và câu hỏi thứ hai là tại sao Chúa Giê-xu bị nộp? Giê-xu bị nộp. Câu Kinh Thánh của chúng ta chép rằng Ngài bị nộp vì tội lỗi chúng ta, cho thấy cái tính chất thay thế của việc Chúa Giê-xu bị bắt và bị giết. Cái chết của Ngài không phải là vì Ngài đáng chết, nhưng Ngài chết vì tội lỗi của chúng ta. Ngài bị nộp vì quý vị và tôi, tội lỗi của nhân loại. Đó là lý do khiến Chúa Giê-xu bị nộp để chịu giết. Chúa Giê-xu đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, như lời Đức Chúa Trời đã chép ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 12. Vì thế ta sẽ chia phần cho người đây tức là Chúa Giê-xu, đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, và để bị liệt kê vào hàng tội nhân, đã mang lấy tội lỗi nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội. Chúa Giê-xu là đấng không phải chỉ là vô tội, nhưng mà Ngài là đấng hoàn toàn thánh khiết. Ngài là đấng tuyệt đối công chính, Ngài không có một tội nào cả. Nhưng mà Ngài đã gánh tội cho chúng ta, Ngài đã trở nên tội vì chúng ta. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã bị nộp để mà chịu giết. Chúa Giê-xu chết không phải vì Ngài có tội. Người ta chết là tại vì họ có tội. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Vì Adam và Eva phạm tội cho nên sự chết đã bước vào trong thế gian. Chúa Giê-xu là đấng không có tội thì Ngài không thể nào chết được. Người ta có thể làm gì cho Ngài, cái đống đinh đó Ngài sẽ treo trên thân, trên cái gỗ, mà Ngài sẽ không chết nếu Ngài không chịu tự chết. Ngài nói là ta tự phó mạng sống của mình và có quyền lấy lại. Tức là Chúa Giê-xu chết vì Ngài gánh lấy tội của chúng ta. Chúng ta như chiên đi lạc, ai theo đường nấy, mà Chúa Trời đã chắc hết thảy tội lỗi của chúng ta ở trên Chúa Giê-xu. Đó là lý do mà Chúa Giê-xu đã bị nộp. Ngài bị nộp vì chúng ta, Ngài đã chịu chết vì chúng ta. Và rồi Chúa không chết luôn. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày Phục sinh. Phục sinh là ngày Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Ngài sống lại, mà ai đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại? Quý vị biết ai không? Gia-la-ti đoạn 1 câu 1 cho biết rằng Chúa Đức Chúa Cha đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Và sứ đồ Phaolô chép rằng Phaolô là sứ đồ không đến từ loài người hay bởi một người nào, nhưng từ chính Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời là Cha, đấng đã khiến Ngài sống lại từ cõi chết. Như vậy, Đức Chúa Cha đã khiến Chúa Giê-xu Christ sống lại từ cõi chết. Khi mà Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết, thì đó là việc mà Đức Chúa Trời đã đảo ngược cái bản án mà Chúa Giê-xu phải gánh chịu. Và bây giờ tôn Ngài làm vua vinh hiển, làm Chúa vinh hiển. Và trong văn đoạn 2 câu 18 đến 22 thì cho biết rằng Chúa Giê-xu làm cho Ngài sống lại. Chúa Giê-xu khiến cho Chúa Giê-xu sống lại. À, câu 18 chép rằng người Do Thái hỏi Ngài, Thầy có dấu lạ nào để chứng tỏ cho chúng tôi thấy Thầy có quyền làm điều này? Điều này là sao? Là đập phá cái đền thờ rồi ba ngày sau Ngài sống lại. Họ tưởng là Chúa Giê-xu sẽ đập phá cái đền thờ Jerusalem, nhờ Chúa nói về chính thân thể của Ngài. Câu 19, Đức Giê-xu đáp, hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại. Người Do Thái lại nói, người ta xây dựng đền thờ này mất 46 năm mà Thầy sẽ dựng lại trong 3 ngày sao? Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể Ngài,
Vì vậy, khi Ngài từ cõi chết sống lại, các môn đồ nhớ Ngài đã nói điều này, thì tin Kinh Thánh và tin lời Đức Chúa Giê-xu đã nói. Chúa Giê-xu nói rằng, hãy phá đền thờ này đi, thì 3 ngày sau, ta sẽ xây lại, ta sẽ dựng lại. Tức là Chúa Giê-xu tự sống lại.
Rồi chúng ta cũng đọc tiếp nữa, ở trong Roma đoạn 8 câu 11, cho thấy rằng Chúa Giê-xu hành động qua Thánh Linh. Đức Chúa Cha đã hành động qua Đức Thánh Linh để làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Câu 11 tiếp rằng, nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.
À, ở đây nói rằng Đức Thánh Linh giữ phần ở trong việc Chúa Giê-xu sống lại. Chúng ta thấy lễ đạo ba ngôi của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, cả ba đều là Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời thôi, không phải là ba Đức Chúa Trời. Chúng ta có cái niệm nhiều mà là một. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng có người nam và người nữ, nhưng mà không có hai dòng giống con người, không có hai người, hai cái giống người, phải không? Không phải là nam rồi nữ, nhưng mà chỉ là có một người thôi. One humanity but two genders. Và tại sao không phải là cả hai? Đó là một ý niệm để chúng ta có thể hiểu được thôi, là chỉ có một Đức Chúa Trời, nhưng mà có ba ngôi vị, và ba ngôi vị cùng làm việc với nhau để tạo dựng nên chúng ta. Trong cuộc sáng tạo, ba ngôi Đức Chúa Trời để hiệp nhất để tạo dựng nên chúng ta. Thì trong công cuộc mà tái tạo chúng ta, thì Ngài cũng hiệp nhất để mà đem lại cho chúng ta sự sống. Chính Đức Chúa Cha đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại, chính Chúa Giê-xu sống lại, và Đức Thánh Linh đã làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Và sự sống lại của Chúa có ý nghĩa gì? Tại sao Chúa đã sống lại? Sự sống lại của Chúa Giê-xu cho thấy rằng cái sinh tế mà Chúa Giê-xu đã dâng lên đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội đã gánh tội thế cho chúng ta và chịu chết thay cho chúng ta. Vì thế Đức Chúa Trời nhìn và thấy đẹp lòng với cái cổ lễ đó, cho nên đã khiến Chúa Giê-xu Christ từ cõi chết sống lại. Ngài đã chấp nhận cái giá trả cho tội lỗi của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và lý do thứ hai là Chúa Giê-xu sống lại để chứng tỏ rằng Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời. Ngài chính là Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh ở trong Roma đoạn 1 câu 3 câu 4 nói rằng, ấy là tin lành về Con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng David, về thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là Con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta. Có người hỏi tôi, Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời chứ đâu phải là Đức Chúa Trời. Ủa, một con của con cá có phải là con cá không à? Phải con cá gì vậy? Con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời. Nói, nhưng mà tại sao chúng ta đâu phải là Đức Chúa Trời đâu mà nói là chúng ta là Con Đức Chúa Trời? Hay khác, chúng ta là Con Đức Chúa Trời là vì Chúa nhận chúng ta được làm con của Ngài. Chúng ta được sanh ra bởi thần linh của Ngài, cho nên chúng ta là làm con Đức Chúa Trời. Cho nên cảm ơn Chúa là Ngài nhận chúng ta được làm con. Và Chúa Giê-xu mới chính là Đức Chúa Trời. Và rồi Ngài, chúng ta có cái thân xác này, nhưng mà rồi Ngài ban cho chúng ta được mặc lấy cái bản tính thiêng liêng của Ngài. Cảm ơn Chúa, the divine nature, Chúa sẽ ban cho chúng ta, Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta biết điều đó. Cảm ơn Chúa vì cái việc lạ lùng mà Chúa làm cho chúng ta. Và cái điểm thứ ba mà cho chúng ta thấy cái nghĩa của việc Chúa Giê-xu sống lại là Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết. Sự chết đã bị nuốt mất ở trong sự đắc thắng. Cho nên cái nọc của tội lỗi là sự chết, nhưng mà cái nọc của người ở đâu đã bị nuốt đi, nuốt chửng bởi sự sống lại của Đấng Christ. Chúa Giê-xu sống lại cho nên Chúa Ngài đã đắc thắng sự chết và chúng ta không còn sợ sự chết nữa. Người Việt chúng ta rất là sợ cái chết. Nghe nói chết là sợ lắm. Con rắn cũng sợ nữa. Nhưng mà quý vị ơi, chúng ta không sợ sự chết, vì sự chết chỉ là cái ngưỡng cửa để chúng ta bước qua mà đến với Đức Chúa Trời. Đó là chúng ta biết tại sao ai đã khiến Chúa Giê-xu sống lại và tại sao Chúa Giê-xu đã sống lại. Tại sao như vậy? Vì Chúa Giê-xu phục sinh là một minh chứng rằng ân huệ của Đức Chúa Cha, chứ không phải là cơn thịnh nộ của Ngài đổ trên chúng ta. Khi chúng ta làm một điều gì sai, nó có cái hậu quả của việc sai của mình làm không quý vị? Nếu chúng ta lái xe bất cẩn mà đụng một người nào bị thương thì mình phải đền bù cho người đó. Đó là chuyện bình thường. cái hậu quả đó. Nhưng mà nếu mà người đó nói không sao thôi, để tôi tự lo được, người đó tha cho mình, cho chúng ta không có phải đó là cái ân sủng. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu chết và Ngài sống lại để chúng ta không phải mang lấy cái hình án về tội lỗi của chúng ta, không phải bị chết mất đời đời nó hỏa ngục cách xa Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta được đến gần Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu trên thập tự giá, Ngài đã kêu lên: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Ngài đã bị Đức Chúa Trời ngánh mặt vì cớ tội lỗi của chúng ta chắc ở trên Ngài. Nhưng mà khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài không còn tội nữa, và Ngài sống lại ở trong vinh quang, và bây giờ chúng ta được có thể được chấp nhận ở trong Chúa Giêsu Christ. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giêsu sống lại để xưng công chính cho nhiều người. Esai 53 câu 11 rằng: nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình làm cho nhiều người được xưng công chính, và người gánh lấy tội lỗi của họ. Khi chúng ta biết Chúa, khi chúng ta được có sự kết nối với Chúa Giêsu Christ, thì chúng ta được xóa sạch của mọi tội bởi huyết của Ngài và được mặc lấy sự công chính của Chúa. Rồi chúng ta được trở nên những người công chính giống như Chúa Giêsu là người công chính. Thưa quý vị, cả sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là cần thiết cho sự tha tội và sự xưng công chính của chúng ta. Chúa Giêsu sống lại để chúng ta được xưng công chính. Vì những người tin Chúa Giêsu được kết hợp với Ngài trong sự chết của Ngài. Khi Chúa Giêsu chết thì chúng ta đồng chết với Chúa. Chúa Giêsu đã chết vì tội của chúng ta đã chết đi đối với tội lỗi của chúng ta. Nên cái việc mà Chúa Giêsu được Đức Chúa Trời chấp nhận thì chúng ta cũng được Đức Chúa Trời chấp nhận. Ngài thương nhận chúng ta. Chúng ta được Đức Chúa Trời chấp nhận ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và theo cách này thì chúng ta được Đức Chúa Trời kể là người công chính. Cái từ trong tiếng Anh là justification hay là declare to be righteous. Thì câu này nói thế này: sự xưng công chính là một thuật ngữ giáo lý thuộc về các tòa án, ngược lại với sự xưng công chính là sự lên án. Cả hai đều là lời tuyên bố của một vị thẩm phán. Trong bối cảnh Cơ Đốc giáo, chúng là những phán quyết cánh chung mà Đức Chúa Trời là vị thẩm phán có thể tuyên bố vào ngày phán xét. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời tuyên xưng công chính cho những người có tội ngày nay, Ngài dự liệu trước sự phán xét cuối cùng của mình bằng cách đưa ra trong hiện tại những gì thuộc về ngày sau rốt. Đó là nhà thần học và mục sư John Stott đã tạo bàn luận như thế. Tôi xin giải thích một chút xíu. Cái sự công chính, xưng công chính hay là tuyên bố là công chính, đây là một cái lời tuyên phán của vị thẩm phán. Khi tội nhân, người đứng ở trước trước tòa án đó, thì sau khi đã xét tội trạng thì vị quan án gõ một cái và ông nói ra cái lời tuyên xưng. Một là người đó là vô tội được thoát, hai là có tội và phải bị phạt. Chỉ vậy thôi. Một là vô tội, hai là có tội. Đứng trước mặt Đức Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta là những người có tội. Chúa Thánh Linh cho chúng ta biết rằng chúng ta là những người có tội. Lương tâm của chúng ta cho biết rằng chúng ta là những người có tội. Kẻ cáo trách chúng ta, là lên án chúng ta là ma quỷ, nói rằng đây là những người có tội. Nhưng mà vì quan án công chính đã gõ xuống và nói rằng không những là không có tội mà là người công chính. Quý vị biết sự khác biệt giữa không tội và công chính không? Không có tội là không mắc nợ gì hết, đó là không có tội. Công chính là có cả triệu triệu phú ở trong nhà băng, đó là công chính. Chúng ta đây không phải chỉ là những người không có tội là được sạch rồi mọi tội, nhưng chúng ta mặc lấy sự công chính toàn vẹn của Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta là những người công chính. Hai cái đó khác nhau, người vô tội với người công chính khác nhau. Mà Chúa tuyên bố rằng đây là người công chính. Làm sao Chúa có thể làm được điều đó được? Nếu một người, một quan án công chính mà tuyên bố một người có tội là vô tội thì chúng ta thấy rất là bất công. Cuộc nổi loạn sẽ xảy ra, người ta sẽ đập phá, người ta sẽ đốt nhà, người ta sẽ lật xe, người ta làm đủ thứ hết tại vì bất bình với lại cái bản án đó. Nhưng mà làm sao ở đây vị quan án công bình có thể nói rằng đây là một người công chính, trong khi chúng ta tự biết mình không phải là người công chính, người có tội. Tại vì Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã gánh lấy tội của chúng ta, Ngài đã gánh lấy cái hình phạt của chúng ta rồi, chúng ta đã được sạch mọi tội. Nếu mà tôi mắc nợ 1 triệu bạc mà tỷ phú Bill Gates nói không sao hết, ông lấy ông là tỷ phú, ông trả 1 triệu bạc dễ dàng, thì bây giờ tôi còn mắc nợ nữa không quý vị? Tôi không còn là người mắc nợ nữa. Nếu mà tội lỗi của tôi xấu xa, gian ác, ích kỷ, cao ngạo, láo quét, những cái đó đã Chúa Giêsu bằng gần gánh lấy và chịu chết ở trên thập tự giá, thì bây giờ tôi không còn là người có tội nữa. Tôi được tuyên án là vô tội. Nhưng mà còn hơn thế nữa, Chúa Đức Chúa Trời không chỉ tuyên án tôi là vô tội, Ngài tuyên án rằng tôi là người công chính. Tại sao như vậy? Thì vì Chúa Giêsu Christ là đấng vô tội, Ngài sống cuộc đời toàn vẹn, Ngài yêu toàn vẹn yêu kính Đức Chúa Trời, toàn vẹn yêu thương người. Và bây giờ Ngài ban cho tôi chính Ngài, Ngài đến và Ngài sống ở trong tôi, cho nên sự công chính của Chúa trở nên sự công chính của tôi. Khi tôi được nhận làm con của Đức Chúa Trời, thì tất cả những điều tốt lành của Đức Chúa Trời thuộc về chúng ta. Giống như là một tỷ phú, nếu mà tôi là một người nghèo sơ, nghèo xác, mà bây giờ ông nhận tôi làm người, là con nuôi của ông, thì tất cả cái tài sản đó của ông là bây giờ thuộc về của tôi. Đức Chúa Trời, Ngài đã đến, Chúa Giêsu đã đến, và Ngài không chỉ là làm chúng ta sạch khỏi mọi tội, nhưng Ngài ban cho chúng ta chính sự sống của Ngài và tất cả những gì thuộc về Ngài. Ngài ban cho chúng ta sự công chính của Ngài. Vì cơ đó Ngài, Đức Chúa Trời đã là người công chính. Công chính là sao? Là không chỉ là sửa những cái gì sai lại, mà làm cho mọi sự trở nên đúng. Và Ngài đã làm điều đó qua sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Christ. Sự phục sinh của Đấng Christ và sự sống lại của Ngài, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ là hai khía cạnh ở trong công cuộc cứu rỗi. Ở trong phần đầu, Chúa Giêsu phải chịu hình phạt của pháp lý để làm cho chúng ta sạch khỏi mọi tội. Nhưng mà Kinh Thánh nói là Ngài đã sống lại để xưng chúng ta là công chính. Ngài không phải chỉ rửa sạch mọi tội của chúng ta, mà còn tuyên bố chúng ta là người công chính. Và rồi Ngài ở trong chúng ta để khiến chúng ta được trở nên người công chính. Và Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Con tin điều đó không? Ở đây Chúa Giêsu nói rằng người nào tin Chúa thì không bao giờ chết. Nghĩa là sao? Tất cả chúng ta biết đây mình phải chết mà. Nhưng mà không chết đây tức là chúng ta có cái sự sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta sống trong cái mối tương giao đó với Đức Chúa Trời. Có người chết khi mà bị ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, mà Chúa Giêsu đến để đem chúng ta với Đức Chúa Trời lại với nhau, để chúng ta sống. Và chúng ta biết rằng dù chúng ta trút đi hơi thở về phần xác này, chúng ta vẫn còn sống ở trong Chúa. Và khi Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ được sống lại với Chúa. Sự sống lại rất là quan trọng. Sự sống lại không chỉ là nói về sự sống lại của Chúa Giêsu, mà là sự sống lại của chúng ta. Sự sống lại của Đấng Christ từ kẻ chết là cái hòn đá chủ của sự cứu rỗi. Trong tiếng Anh cái từ hòn đá chủ đây là the keystone. Các ai biết keystone là gì không? Keystone, có một người gật đầu keystone, tại vì làm kỹ sư cho nên biết keystone. Bây giờ quý vị thấy những cái cửa sổ hoặc là những cái cửa mà làm vòng vòng khung không? Vòng khung thế này. Thì khi mà người ta làm ta phải có cái dàn để mà sắp những cái tờ đá lên. Rồi cuối cùng ngay ở giữa này có một cái hòn đá, cái hình trapezoid trong tiếng Anh, không biết tiếng Việt gọi là gì. Thì cái hình nó xéo xéo như thế này. Và người ta bỏ ngay trúng vào cái đó. Xong rồi người ta lấy hết mấy cái dàn ra, thì cái vòm đó nó vẫn đứng vững, nó không bị sập xuống. Vậy kỳ nghĩ sao nếu mà người ta lấy đi cái hòn đá đó thì sao? Nó sập xuống hết. Sự sống lại của Chúa Giêsu là cái hòn đá chủ đó, the keystone đó. Nếu mà Chúa Giêsu không sống lại thì niềm tin của chúng ta là vô ích. Và trong tất cả mọi người chúng ta là những người đáng thương nhất. Nhưng cảm ơn Chúa, hallelujah, Chúa chúng ta đã sống lại và chúng ta được sống và chúng ta sẽ sống lại với Ngài. Cảm ơn Chúa về điều đó. Cái tin tức tốt lành của Phúc Âm là Đấng Christ đã chịu chết vì tội lỗi của chúng ta và Ngài đã sống lại. Sự phục sinh của Đấng Christ là bằng chứng cho thấy sự chết của Ngài đã chuộc tội của chúng ta. Tiền công của một tội là duy nhất thôi, đó là sự chết. Và tội lỗi đã đem đến cái lời nguyền chết chóc cho toàn thể nhân loại. Và Chúa Giêsu đã trả giá cho mọi tội của chúng ta, mà chỉ sót một tội thôi thì chúng ta cũng chết. Vì thế Chúa Giêsu đã rửa sạch tất cả mọi tội của chúng ta. Và Chúa Giêsu đã sống lại, đó là bằng chứng cho thấy Ngài đã hoàn toàn đáp ứng cái công giá mà một người phải trả để được sự sống và sự sống đời đời. Và Chúa Giêsu đã làm điều đó cho chúng ta. Chúng ta ăn mừng cái chiến thắng này. Chúa đã đắc thắng sự chết. Và không phải chỉ trong ngày phục sinh mà thôi, nhưng mà mỗi ngày chúng ta ăn mừng sự sống lại của Chúa. Và ngày Chủ nhật chúng ta nhóm họp lại để chúng ta mừng Chúa chúng ta đã chết và đã sống lại và hiện đang sống. Cho nên sáng hôm nay, quý vị, nếu quý vị giống như là ông David Paulson, sống ở trong tuyệt vọng, không biết sống để làm gì, rồi chết rồi sẽ đi đâu, thì sáng hôm nay lời của Chúa cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta, bị nộp vì tội lỗi của quý vị, và Ngài đã sống lại để chúng ta được xưng là công chính. Và chúng ta được Chúa tuyên xưng là những người trong sạch, thánh khiết, công chính, và được vào sống ở trong mối tương giao với Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Cho nên chúng tôi tha thiết mời quý vị hãy đến với Chúa, hãy lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Linh phán ở trong lòng của quý vị. Hãy nhìn lại cuộc đời của mình, hãy biết rằng mình là người có tội. Vì Kinh Thánh nói rất rõ, mọi người đều đã phạm tội. Tất cả chúng ta ai là được là những con người có tội trước mặt Chúa. Và tội lỗi rất là kinh khiếp quý vị. Tội lỗi đem đến cái bản án đời đời. Chúng ta sẽ đời đời xa cách Đức Chúa Trời, sống ở trong hỏa ngục, sống ở trong cái sự đau khổ ân hận vì những gì mình đã làm hại đến người khác. Sống ân hận vì sự kiêu ngạo, sự ích kỷ của mình. Sống ân hận vì sự hận thù ghen ghét của mình. Sống ân hận vì mình đã không làm được những cái điều tốt mà mình muốn làm, mà làm những điều xấu mà mình không muốn làm. Nhưng mà khi quý vị nhận biết điều đó thì có tin vui cho quý vị rằng Chúa Giêsu Christ, Ngài đã đổ huyết ra để rửa sạch mọi tội của quý vị. Ngài đã gánh thay tội lỗi của quý vị trên thập tự giá. Ngài đã chôn nó đi, chôn sâu nó đi, không còn nữa. Và Ngài đã sống lại trong vinh quang. Và Ngài hứa ban cho quý vị sự sống đời đời, sự sống sung mãn. Bây giờ quý vị phải làm gì? Bây giờ quý vị hãy giang tay ra đến với Chúa, lạy Chúa, con xin nhận lấy chính Ngài. Ngài là sự sống cho con. Xin đến ngự ở trong đời sống của con, làm chủ cuộc đời của con. Con cần Chúa. Xin Ngài làm vị cứu tinh của cuộc đời con. Xin Ngài ở cùng cai trị trên cuộc sống con. Khi quý vị đặt đức tin nơi Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ đến với quý vị. Thánh Linh của Ngài sẽ biến đổi lòng của quý vị từ tấm lòng chai đá trở nên tấm lòng bằng thịt. Và Ngài sẽ ban Thần Linh của Ngài sống ở trong quý vị để quý vị có thể kêu lên rằng Abba Cha, mà sống trong mối tương giao tốt đẹp với Chúa ngay bây giờ và mãi mãi. Xin ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trong khi quý vị cúi đầu nhắm mắt, tôi xin hỏi, sao hôm nay có ai đang nghe được tiếng của Chúa Thánh Linh phán trong lòng của mình? Lòng của mình chịu sự cáo trách. Cáo trách vì đã khước từ món quà của Đức Chúa Trời bấy lâu nay. Cáo trách vì đã sống xa Chúa bấy lâu nay, nhưng hôm nay muốn quay trở về. Ăn năn nhìn biết rằng Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời và đặt đức tin nơi Ngài, nương cậy nơi công ơn cứu rỗi của Ngài để được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Thì sáng hôm nay, xin quý vị hãy bày tỏ ra tấm lòng khao khát của mình bằng cách giơ tay lên. Quý vị giơ tay lên nói rằng: Lạy Chúa, con cần Ngài. Con muốn tôn Ngài làm Chúa cuộc đời con. Con muốn tôn Ngài làm cứu Chúa của cuộc đời con. Có ai không? Quý vị đã nghe được tiếng của Chúa Thánh Linh phán trong lòng quý vị. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Chúa, lạy Chúa Trời toàn năng, chúng con vui mừng vì sự cứu rỗi Ngài đã ban cho chúng con trong Đức Chúa Jesus Christ, đấng đã chịu nộp vì chúng con và đã sống lại vì sự công chính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha, chúng con tôn ngợi danh thánh của Cha. Nguyện tất cả sự vinh hiển, tôn quý, vinh quang được quy thuộc về Cha đời đời không cùng. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.